Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 6 tháng 4 năm 2017. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay tại tư gia của ông ở Florida. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần đề phòng cuộc gặp này.
Cái điểm Biển Đông rõ ràng là không phải là cái lợi ích, cái sự sát sườn đối với Hoa Kỳ, mà họ chỉ bảo vệ cái quyền tự do hàng hải hàng không.
Đó là nhận xét của tiến sĩ Trần Công Trục. Trong khi đó, Trung Quốc hy vọng cuộc gặp mặt này sẽ tăng cường ổn định mối quan hệ giữa hai nước. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài những tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau trực tiếp lần đầu tiên vào mùng 6 tháng 4 tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida. Nhà lãnh đạo Mỹ đã tiên liệu cuộc gặp gỡ có độ rủi ro cao này sẽ rất khó khăn trong bối cảnh Mỹ phải nhập siêu lớn trong trao đổi thương mại với Trung Quốc, bất chấp thách thức thương mại và những khó khăn khác như vấn đề Bắc Hàn hay Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông. Các nhà phân tích nói Trung Quốc hy vọng cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai nhà lãnh đạo này sẽ tăng cường ổn định cho tương lai quan hệ giữa hai nước. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Berlai gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Trước cuộc gặp gỡ chỉ vài ngày, Tổng thống Trump đã ra hai lệnh hành pháp yêu cầu xem xét lại thâm hụt mậu dịch và hứa sẽ có biện pháp nghiêm khắc với đối tác nào giao thương không trung thực. Nhà lãnh đạo Mỹ không chỉ thẳng Trung Quốc, nhưng ông viết trên Twitter về những cách buôn bán của Trung Quốc trước khi ông ký các sắc lệnh đó. Các nhà phân tích nói chuyến thăm hai ngày của Chủ tịch Tập ở Florida có lẽ sẽ không phải để giải quyết những vấn đề hết sức phức tạp đó, nhưng có lẽ sẽ đặt quan hệ của hai nước vào một đường hướng mới tốt đẹp hơn. Nhà phân tích châu Á Ross Feingold nhận định.
Clearly, President Xi Jinping is looking to establish a working relationship with President Trump.
Rõ ràng, Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách thiết lập quan hệ làm việc với Tổng thống Trump để cả hai bên có thể thông qua nhiều vấn đề trên cơ sở nghị trình song phương. Quan hệ cá nhân và quan hệ làm việc vững mạnh sẽ là điều quan trọng thiết yếu để đạt đến các mục tiêu chung của cả hai bên.
Rõ ràng, Trung Quốc đang chú ý lắng nghe và Bắc Kinh muốn nhấn mạnh đến việc họ có thể giúp gì cho mục tiêu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đồng thời giải quyết những vấn đề bất cân xứng. Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc cho rằng Trung Quốc chủ ý đẩy mạnh xuất siêu. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang phát biểu.
Trung Quốc sẽ tăng mạnh mức cầu nội địa và cũng sẽ gia tăng mức cầu đối với hàng hóa và dịch vụ nước ngoài, trong đó có từ Hoa Kỳ. Đầu tư Trung Quốc vào Hoa Kỳ cũng gia tăng nhanh chóng trong mấy năm gần đây.
Các nhà phân tích nhận định Bắc Kinh có lẽ sẽ tìm một sự giao tiếp tích cực hơn để đạt chiều hướng tương lai cho quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, không rõ chính quyền của Tổng thống Trump sẽ đặt ưu tiên vấn đề Bắc Hàn hay thương mại. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley phát biểu.
United States has seen China for 25 plus years.
Theo tôi, Hoa Kỳ đã chứng kiến Trung Quốc nói rằng họ lo ngại về Bắc Triều Tiên trong suốt hơn 25 năm qua, nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy Bắc Kinh hành động cho điều họ nói là lo ngại về Bắc Hàn, và do đó chính quyền mới của Mỹ muốn thấy họ hành động, và tôi nghĩ Mỹ sẽ tăng áp lực lên Trung Quốc.
Tuy nhiên, tăng áp lực lên Trung Quốc về thương mại hay về Bắc Hàn có thể là yếu tố phá hỏng, chứ không phải là yếu tố tạo ra quan hệ tốt đẹp hơn.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày 6 và 7 tháng 4 tại Mỹ là đề tài nóng nhất đang gây chú ý công luận thế giới, không chỉ vì chia rẽ chính sách sâu sắc giữa đôi bên, mà còn vì tính cách đối chọi giữa một lãnh đạo Mỹ nghĩ gì nói đó và một lãnh đạo Trung Quốc cẩn trọng, tính toán. Đây không chỉ là một cuộc gặp mà còn là cơ hội đầu tiên để đôi bên đo lường đối phương. Ngoài điểm chung duy nhất giữa ông Tập và ông Trump là ý hướng biến quốc gia của mình thành vĩ đại, Hai nhân vật này khác biệt về hầu hết mọi phương diện, từ phong cách chính trị tới kinh nghiệm ngoại giao, khiến mối quan hệ song phương quan trọng nhất của thế giới càng bất định và khó đoán. Một tuần trước chuyến đi của ông Tập, truyền thông nhà nước Trung Quốc đồng loạt đăng tải những bài viết bày tỏ lạc quan về thượng đỉnh siêu cường này. Nhật báo China Daily nêu bật khả năng cuộc gặp sẽ dẫn tới các mối quan hệ xây dựng giữa hai nước và xem đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ Mỹ-Trung đang vượt qua những rạn nứt xuất phát từ những tuyên bố, quan điểm và những lời chỉ trích của ông Trump khi tranh cử và sau khi đắc cử. Trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump từng khẳng định chúng ta không thể tiếp tục để Trung Quốc cưỡng bức đất nước của mình và cho rằng Trung Quốc là kẻ cắp lớn nhất trong lịch sử thế giới. Ngoài chỉ trích Trung Quốc về vấn đề thương mại, đánh cắp công ăn việc làm của dân Mỹ, thao túng tiền tệ, Tổng thống Trump còn phê phán Bắc Kinh chưa dốc đủ sức trong vấn đề hạn chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Trump còn báo động Trung Quốc bằng cuộc điện đàm sau bầu cử với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, làm dấy lên lo ngại về chính sách công nhận một nước Trung Hoa. Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh của mình, và Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan từ năm 79 để công nhận chỉ có một nước Trung Hoa thống nhất mà thôi. Kể từ chuyến thăm của tân Ngoại trưởng Rex Tillerson hồi tháng 3, báo chí nhà nước Trung Quốc bắt đầu mô tả rằng quan hệ siêu cường Mỹ-Trung bắt đầu được cải thiện. Nhật báo Nhân dân hôm 21 tháng 3 viết rằng, bất chấp những lời lẽ và hành động không thích hợp trước đây từ tân chính quyền Mỹ, mọi việc đang dần trở lại đúng hướng. China Daily cũng đưa ra nhận định lạc quan rằng giọng điệu hòa giải của chính ông Trump thời gian gần đây mang lại niềm tin rằng lãnh đạo hai nước có thể nhân cuộc gặp này xóa bỏ những cảm giác bất định về mối quan hệ song phương. Hoàn Cầu Thời báo nói, quan hệ Mỹ-Trung rạn nứt kể từ khi ông Trump đắc cử, nhưng những chặng đường khúc khuỷu trên lộ trình đang dần được san phẳng nhờ nỗ lực toàn diện từ đôi bên thông qua các kênh chính thức, bán chính thức và phi chính thức, và nhờ vậy quan hệ hai nước tránh được xung đột và khủng hoảng. Đứng đầu nghị trình làm việc tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida sẽ là Bắc Triều Tiên, thương mại Mỹ-Trung và an ninh khu vực bao gồm Biển Đông, những vấn đề có bất đồng lớn giữa Bắc Kinh và Washington. Ông Trump muốn áp lực Trung Quốc phải nỗ lực hơn nữa kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Trump đã tuyên bố Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đối với Bắc Triều Tiên cả về kinh tế lẫn chính trị và ông muốn Chủ tịch Tập Cận Bình giúp Hoa Kỳ phi hạt nhân hóa quốc gia Đông Bắc Á này. Nếu lãnh đạo Trung Quốc không làm như vậy, ông Trump nói, ông có thể giải quyết vấn đề mà không cần có Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, các biện pháp trừng phạt Triều Tiên có thể khiến cho thể chế ở Bình Nhưỡng sụp đổ, và đó là điều không thể chấp nhận vì sẽ gây nên một tình thế tệ hại hơn, trong đó có thiệt hại về an ninh biên giới cho Bắc Kinh. Trước cuộc gặp, ông Trump đã lên Twitter cảnh báo rằng cuộc họp này sẽ hết sức cam go và bất đồng về thương mại là một trong những nguyên nhân chính. Ông Trump quả quyết, nước Mỹ trong nhiều chục năm qua đã bị Trung Quốc lừa đảo kinh tế. Giờ đây phải lấy lại những gì đã mất, trong khi ông Tập muốn Bắc Kinh mở rộng bành trướng trên sân khấu thế giới. Tổng thống Mỹ không hài lòng với thâm thủng mậu dịch khổng lồ của Mỹ với Trung Quốc, năm ngoái là 347 tỷ đô la. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trấn an rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục làm việc với Mỹ để suy nghĩ sáng tạo và tiếp tục thúc đẩy cân bằng thương mại song phương hơn nữa. Vấn đề đặt ra là khi phương châm làm nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump đụng phải giấc mơ Trung Hoa của ông Tập, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vẫn chưa rõ ông Trump sẽ đưa luận điệu dân túy của mình vào chính sách tăng cường áp lực lên Trung Quốc tới mức nào trước rủi ro một cuộc chiến thương mại mà không đất nước nào có thể kham nổi. Nhưng các phụ tá của ông Trump nói Tổng thống Mỹ sẽ không rút lại nắm đấm của mình, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Điều này làm gia tăng nghi ngờ về khả năng hai nhà lãnh đạo có thể tìm được điểm chung trong hai vấn đề gai góc còn lại như vấn đề Bắc Triều Tiên và Biển Đông. Tuy nhiên, quyết định tổ chức thượng đỉnh vào giai đoạn đầu khi ông Trump vừa lên nhậm chức Tổng thống Mỹ cho thấy cả Washington và Bắc Kinh đều thấy rõ giá trị của nỗ lực xây dựng quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo. Lãnh đạo Mỹ bước vào cuộc họp với ông Tập với những khác biệt về quan điểm đáng kể trong đội ngũ cố vấn châu Á của ông và một chính sách về Trung Quốc của chính ông còn chưa được công thức hóa đầy đủ. Bài nhận định trên New York Times của tác giả Roger Cohen cho rằng, kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã hiến tặng Trung Quốc một món quà chiến lược qua việc hủy bỏ Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, vốn được xây dựng để đối trọng với Trung Quốc trong khu vực. Tác giả nói, quyết định của ông Trump là khinh suất, và vì vậy, Hoa Kỳ đã để lọt một nước cờ vào tay Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng, gặp nhau lần này, hai nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ có những phàn nàn qua lại về các vấn đề kinh tế, nhưng có phần chắc là không bên nào sẽ đưa ra đe dọa chiến tranh thương mại và cũng sẽ không thương lượng hiệu quả. Với những than phiền của ông Trump về chính sách thương mại cạnh tranh không công bằng của Trung Quốc, ông Tập có phần chắc sẽ đề nghị các phương thức bổ sung, mở rộng hợp tác và tạo thêm công ăn việc làm cho dân Mỹ bằng cách chung quyết các hiệp ước đầu tư song phương, cho phép Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng Mỹ, cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia vào sáng kiến một vành đai, một con đường của Trung Quốc ở châu Á. Đối với ông Tập, cuộc gặp lần này còn là một cơ hội đặt nền tảng cho kỷ nguyên mới trong mối quan hệ luôn gập ghềnh Mỹ-Trung, và cơ sở hạ tầng có thể thế chỗ cho biến đổi khí hậu, làm cột mốc hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo giới phân tích ngoại giao. Các nhà quan sát cho rằng, ông Tập nên quảng bá sáng kiến một vành đai một con đường để vực dậy thương mại dọc theo các tuyến đường truyền thống. Ông Trump sẽ quan tâm tới việc này vì ông rất muốn nâng cấp cơ sở hạ tầng và tìm kiếm cơ hội cho doanh nghiệp Mỹ, trong khi các nguồn quỹ của Trung Quốc lại muốn đầu tư vào việc tái thiết cơ sở hạ tầng ở Mỹ, theo nhận định của ông Gal Luff, Giám đốc Viện Phân tích An ninh Toàn cầu tại Washington. Về vấn đề Biển Đông, bài viết của tác giả Ross Babbage trên National Interest cho rằng, trước nhất, ông Trump cần tái khẳng định quan tâm của Mỹ muốn thấy mọi tranh chấp giải quyết ôn hòa và theo luật quốc tế. Thứ nhì, ông Trump nên tiếp tục để cho tàu và máy bay của Mỹ tiến hành các cuộc tuần tra trong khu vực theo thể thức mà Tổng thống tiền nhiệm Obama đã làm. Phương án thứ ba, Washington nên kết luận rằng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển chiến lược cạnh tranh riêng của mình để đối phó với chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh. Chiến lược đó bao gồm các biện pháp lâu dài về ngoại giao, thông tin, kinh tế, luật pháp và quân sự. Cả đôi bên không đặt quá nhiều kỳ vọng rằng cuộc gặp lần này sẽ đưa ra những kết quả hậu hĩnh mà chỉ là một cuộc gặp nhẹ nhàng để hiểu biết nhau. Tuy nhiên, cuộc gặp được quốc tế theo dõi sát những tín hiệu hay ít nhất là manh mối để biết được tương lai quan hệ hai siêu cường thế giới này sẽ ra sao. Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư luật tại Đại học Ottawa, Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, nhận định.
Chuyến đi này nó vô cùng quan trọng, nó sẽ định hướng cho trật tự thế giới mới. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, thì ông Donald Trump đang nóng lòng muốn có một cái deal, muốn có một cái sự thỏa thuận với Trung Quốc, thì cái chuyến đi ngày 6 và ngày 7 tây tuần này ở Florida sẽ quyết định cái tương lai của khu vực Bắc Á cũng như là toàn bộ khu vực Á Châu Thái Bình Dương.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói, cả đôi bên trông đợi một cuộc họp thành công để đặt ra đường hướng đúng cho tăng trưởng bang giao. Bất chấp những chia rẽ sâu sắc, Bắc Kinh dường như tỏ ra muốn thiết lập một mối quan hệ tích cực giữa hai nước. Các chuyên gia cho rằng, có thể ông Tập sẽ không đáp ứng yêu cầu của ông Trump về các vấn đề chủ quyền và an ninh, nhưng lãnh đạo Trung Quốc có nhiều cái để đổi chác về kinh tế. Tại cuộc gặp, Tổng thống Trump sẽ thể hiện quan điểm với lãnh đạo Trung Quốc về các vấn đề trong mối quan hệ đôi bên và những gì cần phải làm để giải quyết. Nếu ông Tập đồng ý và nhất trí cùng ông Trump giải quyết, thì thượng đỉnh này sẽ đưa ra một giải pháp chung cùng nhau tăng cường quan hệ song phương. Còn nếu ông Tập bất đồng với cách ông Trump đề ra những ưu tiên và hành động, thì rạn nứt giữa đôi bên càng nhân rộng trong lúc Mỹ tiến hành những biện pháp đơn phương để giải quyết vấn đề thương mại, Bắc Triều Tiên và Biển Đông. Dù sao đi nữa, thượng đỉnh lần này chỉ dừng lại ở ý nghĩa thiết lập mối quan hệ làm việc với nhau hơn là đạt tiến bộ về bất cứ vấn đề nào, theo nhận định của giáo sư ngoại giao Su Hao tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 6 tháng 4 tại khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu cá nhân của ông Trump ở Mar-a-Lago, Florida. Hai chuyên gia Lê Hồng Hiệp và Trần Công Trục nhận định rằng khung cảnh không đặt nặng các thủ tục ngoại giao chính thức và trịnh trọng cho thấy đó sẽ là cuộc gặp để làm quen, thiết lập mối quan hệ trong không khí thân mật. Mặc dù vậy, ông Hiệp và ông Trục tiên liệu rằng lãnh đạo của hai cường quốc chủ chốt trên thế giới cũng sẽ vẫn bàn thảo một số vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến Việt Nam. Từ Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nói lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ bàn ba vấn đề chính là thâm hụt thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc, thứ hai là chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và thứ ba là vấn đề Biển Đông. Đồng ý về dự báo của ông Hiệp từ Việt Nam, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, bổ sung thêm là ông Trump và ông Tập còn có thể bàn thảo về nguyên tắc một nước Trung Quốc. Ngay sau khi đắc cử, đầu tháng 12 năm ngoái, ông Trump đã làm Trung Quốc tức giận khi điện đàm với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, một động thái bị xem là phá vỡ chính sách đối ngoại của Mỹ có từ năm 1979, chỉ công nhận một nước Trung Quốc. Trong số các vấn đề đó, Biển Đông và kinh tế có liên quan với lợi ích thiết thân của Việt Nam. Nhìn vào cuộc thảo luận dự kiến về Biển Đông giữa hai ông Trump tập từ góc độ Việt Nam, tiến sĩ Trần Công Trục nói không phải là không có cơ sở để Việt Nam lo ngại về một thỏa thuận ngầm nào đó giữa hai nước lớn. Ông điểm lại các sự kiện lịch sử như, theo lời ông, là vào năm 1974, Mỹ để cho Trung Quốc đánh chiếm phía tây quần đảo Hoàng Sa, lúc đó thuộc Việt Nam Cộng Hòa, hay năm 2012, Hoa Kỳ đã không có động thái gì sau khi Trung Quốc giành lấy bãi cạn Scarborough, có tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines, một đồng minh của Mỹ. Từ đó, ông nêu ý kiến.
Đã có những cái hiện tượng đó và chắc chắn đối với người Việt Nam chúng tôi thì tôi nghĩ tất cả những cái tôi chắc rằng là cũng đề phòng đến những khả năng có sự thỏa thuận đó vì cái lợi ích của họ, những cái chuyện họ thỏa thuận, cái quyền của họ. Nhưng vấn đề là họ có làm được những điều đó không và ảnh hưởng lợi ích của các cái nước nhỏ trong khu vực này không, đặc biệt Việt Nam.
So sánh mức độ quan tâm của Mỹ đến hai vấn đề Bắc Triều Tiên và Biển Đông, tiến sĩ Trục, người có kinh nghiệm 30 năm làm việc ở Ban Biên giới Chính phủ, đánh giá rằng Mỹ lo lắng nhiều hơn đến việc Bắc Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa so với tình hình Biển Đông. Trong khi ngược lại, Trung Quốc lại xem trọng Biển Đông. Đó có thể là lý do để Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau phân chia ảnh hưởng về hai vấn đề này. Tiến sĩ Trục phân tích.
Biển Đông rõ ràng là không phải là cái lợi ích, cái sự sát sườn đối với Hoa Kỳ, mà họ chỉ bảo vệ cái việc tự do hàng hải hàng không. Mỹ mà có quan tâm thì tôi cho rằng họ quan tâm đến cái khu vực Đông Bắc Á nhiều hơn là khu vực Biển Đông. Còn với Trung Quốc, họ muốn Biển Đông được vươn lên để mà tranh giành cái vị trí của Mỹ ở cái vùng châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt là vươn lên trở thành một thị trường ngang tầm hoặc thậm chí vượt Mỹ nữa. Những cái vấn đề Triều Tiên cũng là một vấn đề mà họ không phải là họ không gắn bó. Cho nên là tôi nghĩ là hai cái nước lớn này trong cái lần gặp gỡ lần này có lẽ là họ sẽ có những cái tính toán nào đó.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp cho rằng không có khả năng Mỹ và Trung Quốc đi đến thỏa thuận bí mật có qua có lại, phân chia sự thao túng của họ đối với Biển Đông và Bắc Triều Tiên. Ông Hiệp nêu ra các lý do.
Vấn đề Bắc Triều Tiên thì kể cả Trung Quốc có muốn nhường cho Mỹ thì Trung Quốc không sẽ đạt được. Mặt khác thì Biển Đông Mỹ có muốn nhường cho Trung Quốc cũng không thể mà thực hiện được. Tại vì là lợi ích của Mỹ ở Biển Đông cũng rất là lớn. Họ có lợi ích về mặt tự do hàng hải, các cái lợi ích chiến lược để mà kiềm chế cái sự bành trướng về hàng hải, về hải quân của Trung Quốc. Cho nên là Mỹ cũng sẽ không thể dễ dàng từ bỏ lợi ích của mình ở Biển Đông. Đấy là chưa kể tới cái sự cam kết hay là lợi ích của các cái quốc gia khác trong khu vực, trong đấy có cả những quốc gia đồng minh của Mỹ.
Trái với phỏng đoán của một số người rằng Mỹ-Trung sẽ có một thỏa hiệp nào đó, tiến sĩ Hiệp dự báo căng thẳng Trung-Mỹ về Biển Đông sẽ gia tăng vì Mỹ không từ bỏ quyền lợi, trong khi đó Trung Quốc đã tuyên bố Biển Đông là lợi ích cốt lõi và không nhượng bộ trong vấn đề này. Về Bắc Triều Tiên, vị tiến sĩ thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói rõ thêm rằng Bắc Kinh không có nhiều ảnh hưởng, không có nhiều sự kiểm soát đối với Bình Nhưỡng như nhiều người vẫn nghĩ. Vì vậy, ông nói ngay cả khi Trung Quốc có muốn giúp Mỹ, Trung Quốc cũng khó có thể làm gì. Chủ đề thương mại giữa nền kinh tế số một thế giới và đất nước đông dân nhất hành tinh cũng là mối quan tâm lớn của Việt Nam. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định Tổng thống Trump sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập về giảm thâm hụt thương mại lớn của Mỹ đối với Trung Quốc và đem công ăn việc làm từ Trung Quốc về Mỹ, hai nội dung quan trọng mà ông Trump đã hứa với cử tri Mỹ khi tranh cử. Tuy nhiên, ông Hiệp đánh giá rằng ông Trump sẽ khó đạt được mục đích của mình.
Tại vì những cái hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ thì trong đấy có một phần đáng kể là những của những cái công ty đa quốc gia, trong đấy có những công ty của Mỹ thiết lập nhà xưởng ở Trung Quốc, cho nên nếu mà hạn chế thương mại với Trung Quốc đó, thì sẽ làm tổn thương và thiệt hại cho chính các cái doanh nghiệp Mỹ là những cái đối tượng mà ông Trump ông đang muốn bảo vệ. Bây giờ có lẽ là một cái biện pháp mà khả dĩ hơn đấy là làm sao để có thể xuất khẩu được hàng của Mỹ sang Trung Quốc nhiều hơn để mà thu hẹp cái thâm hụt thương mại đó. Tuy nhiên những cái lợi thế so sánh giữa Mỹ và Trung Quốc thì nó không cho phép Mỹ có thể xuất khẩu mạnh được sang Trung Quốc như là từ Trung Quốc sang Mỹ.
Năm 2016, Mỹ chịu thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên đến 347 tỷ đô la. xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc là 116 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tới 463 tỷ đô la. Chỉ ít ngày trước cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa hai nguyên thủ Mỹ-Trung hôm 31 tháng 3, Tổng thống Mỹ đã ký hai lệnh hành pháp về điều tra gian lận thương mại và lý do làm cho Mỹ bị thâm hụt thương mại lên tới hơn 500 tỷ đô la mỗi năm với 16 quốc gia, trong đó lớn nhất là Trung Quốc. Việt Nam cũng nằm trong số 16 nước đó. Nhiều nhà quan sát đánh giá đây là dấu hiệu cảnh báo Bắc Kinh, song Washington nhấn mạnh hai sắc lệnh này không tập trung cụ thể vào bất kỳ một quốc gia nào. Trong trường hợp Tổng thống Mỹ theo đuổi đường lối cứng rắn trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, hai nhà nghiên cứu Trần Công Trục và Lê Hồng Hiệp cảnh báo rằng điều này sẽ có ảnh hưởng tiềm tàng đến Việt Nam. Tiến sĩ Trục nói,
Mỹ mà thực hiện cái mà như là tôi đang tuyên bố đó, thì rõ ràng là nó có thể có ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Và đương nhiên và Trung Quốc là một cái nước láng giềng ở gần sát với Việt Nam với tất cả những quan hệ kinh tế từ xưa đến nay, thì rõ ràng là Trung Quốc mà có những ảnh hưởng thì nó cũng có thể tác động đến Việt Nam. Với một cái nước và có cái nền kinh tế như Trung Quốc thì khi mà có những cái khó khăn, có những cái khủng hoảng thì chắc chắn cái điều đó nó lôi kéo luôn cả cái tình hình kinh tế khu vực của thế giới chứ không phải chỉ riêng của Trung Quốc.
Về phần mình, tiến sĩ Hiệp nói cụ thể hơn rằng Việt Nam sẽ khó có thể được hưởng lợi từ sự cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc trong vấn đề thương mại.
Việt Nam sẽ khó có thể hưởng lợi được từ sự cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc trong vấn đề thương mại. Một mặt đó, những cái mặt hàng của Trung Quốc xuất sang Mỹ thì chưa chắc Việt Nam đã có đủ năng lực hoặc là có khả năng thay thế. Đấy là chưa kể là những cái hàng hóa của Trung Quốc bị cấm là vì mục đích là giảm cái nhập khẩu của Hoa Kỳ. Cho nên là nếu mà Mỹ cấm hàng hoặc là hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc thì họ sẽ thay vì là tìm kiếm nguồn nhập khẩu từ các nước khác như Việt Nam, thì tôi nghĩ là họ sẽ tập trung vào cái việc là đưa các cái cơ sở sản xuất đó về Mỹ và tạo công việc làm cho người Mỹ. Cho nên là cái khả năng cao hơn là Mỹ sẽ ưu tiên sản xuất những cái mặt hàng này ở trong nước Mỹ thay vì là nhập khẩu từ một nước thứ ba như là Việt Nam chẳng hạn. Thứ hai là bản thân Việt Nam cũng nằm trong danh sách đen của Nhà Trắng trong việc mà điều tra cái vấn đề thâm hụt thương mại lớn của Hoa Kỳ. Việt Nam cũng đang là cái đối tượng bị Hoa Kỳ tìm cách giảm cái thâm hụt. Khả năng Việt Nam được hưởng lợi từ cái sự trừng phạt hay là các cái hành động cứng rắn của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong cái vấn đề thương mại thì tôi nghĩ là thấp không đáng kể.
Năm 2016, Việt Nam đã xuất siêu sang Mỹ hơn 29 tỷ đô la. Vị tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thận trọng cảnh báo rằng trong lúc Mỹ tìm cách giảm nhập siêu từ 16 nước, trong đó có Việt Nam, điều này cũng đồng nghĩa là khả năng để Việt Nam tăng xuất khẩu sang Mỹ trong thời gian sắp tới sẽ thấp. Bắc Triều Tiên vừa bắn thử tên lửa đạn đạo ở vùng biển ngoài khơi phía đông của nước này hôm thứ Tư, Reuters dẫn nguồn tin của quân đội Hàn Quốc cho biết. Vụ thử nghiệm diễn ra một ngày trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung bàn về vấn đề vũ khí ngày càng thách thức của Bình Nhưỡng nằm cao trong nghị trình thảo luận. Tên lửa thử nghiệm đã bay khoảng 60 km, tức là 40 dặm từ bãi phóng Simpo, một thành phố cảng phía đông Bắc Triều Tiên, theo thông báo từ Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Hàn Quốc. Simpo là nơi có căn cứ tàu ngầm của Bắc Triều Tiên. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày trước khi có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trọng tâm của cuộc họp dự kiến sẽ về vấn đề tăng áp lực buộc Bắc Triều Tiên phải giảm phát triển vũ khí. Vụ phóng có thể được tiến hành có tính toán đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, đồng thời để kiểm tra khả năng tên lửa, một giới chức Hàn Quốc nói với Reuters. Giới chức này cho biết tên lửa đã được bắn lên cao đến 189 km, tức là 117 dặm. Tất cả các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn đều vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bình Nhưỡng đã thách thức lệnh cấm này và nói rằng lệnh cấm vi phạm quyền chủ quyền của Bắc Triều Tiên trong việc tự vệ và theo đuổi thăm dò không gian. Nhật Bản ngay lập tức đã lên án vụ phóng thử nghiệm trên. Thủ tướng Shinzo Abe dự báo Bình Nhưỡng có thể sẽ có thêm hành động khiêu khích hơn nữa. Bộ trưởng Nội các Nhật Yoshihide Suga mô tả vụ phóng là cực kỳ có vấn đề và cho biết Tokyo đã đưa ra phản đối mạnh mẽ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng lên án vụ phóng là một thách thức thẳng thừng đối với một loạt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhắm vào chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Seoul đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia và tuyên bố sẽ phản ứng mạnh mẽ trong trường hợp có những hành động khiêu khích hơn. Trong một tuyên bố ngắn gọn, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói, Hoa Kỳ đã nói đủ về Bắc Triều Tiên và chúng tôi không bình luận thêm. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump muốn Trung Quốc phải gây ảnh hưởng nhiều hơn về mặt kinh tế đối với Bình Nhưỡng để kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Trung Quốc phủ nhận có bất kỳ ảnh hưởng lớn nào đối với Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh bác bỏ có sự liên hệ giữa vụ phóng tên lửa và hội nghị thượng đỉnh. Bà nói, tôi không thấy có mối liên hệ nào giữa hai chuyện này. Ngay trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Florida, ông Trump đã đe dọa sẽ sử dụng mối quan hệ thương mại quan trọng với Trung Quốc để gây áp lực lên Bắc Kinh buộc phải hành động nhiều hơn nữa đối với Triều Tiên. Một giới chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc nói ông Trump muốn bàn thảo với Trung Quốc. Giới chức này mô tả các cuộc thảo luận về Bắc Triều Tiên sẽ là một thử nghiệm cho mối quan hệ Mỹ-Trung.
Dù nhiều vấn đề gai góc như thương mại, Bắc Triều Tiên và Biển Đông sẽ là trọng tâm thảo luận trong cuộc hội kiến sắp sửa diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy người dân Mỹ đang có quan điểm bớt tiêu cực hơn về Trung Quốc. Trung tâm nghiên cứu Pew hôm 4 tháng 4 công bố kết quả khảo sát cho thấy 44% người dân Mỹ được khảo sát trong năm nay có quan điểm tích cực về Trung Quốc, tăng lên từ mức 37% vào năm ngoái. Quan điểm tiêu cực về Trung Quốc sụt xuống mức 47% từ mức 55% hồi năm ngoái. Tỷ lệ tích cực tăng lên đối với Trung Quốc có thể một phần là bởi vì những mối lo ngại về những nguy cơ kinh tế đến từ Trung Quốc đang suy giảm, Pew nói trong bản báo cáo về cuộc khảo sát. Ví dụ, từ năm 2012 đến năm 2017, mối lo ngại về khối lượng nợ của Mỹ do Trung Quốc nắm giữ giảm từ 80% xuống 60%. Về công ăn việc làm ở Mỹ rơi vào tay Trung Quốc, giảm từ 71% xuống 53%, và về thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc, giảm từ 60% xuống 44%. Song lo ngại về những vụ tấn công mạng tăng từ 50% lên 55%. Cuộc khảo sát cũng cho thấy nếu nhỡ mà một đồng minh châu Á của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Philippines vướng vào xung đột vũ trang với Trung Quốc, thì đa số người dân Mỹ, 58%, sẽ ủng hộ việc sử dụng vũ lực với Bắc Kinh. Quan điểm này được những người thuộc mọi tư tưởng chính trị khác nhau tán đồng. Chủ tịch Trung Quốc không giành được thiện cảm của phần lớn những người được khảo sát. 60% nói rằng họ không tin tưởng mấy hoặc không hề tin tưởng là ông Tập sẽ làm điều đúng đắn trong những vấn đề toàn cầu. Chỉ có 31% nói rằng rất tin tưởng hoặc ít nhất phần nào tin tưởng vào nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông Lê Khắc Lý, một người Mỹ gốc Việt sinh sống tại thành phố Garden Grove ở bang California, chưa bao giờ có cái nhìn tích cực về Trung Quốc. Lịch sử đối đầu hàng ngàn năm qua giữa Trung Quốc và Việt Nam đã định hình quan điểm cứng rắn của ông về cường quốc kinh tế lớn thứ hai của thế giới.
Nói chung người Trung Hoa là không phải là bạn chí thiết lâu đời của dân tộc Việt Nam. Trung Hoa luôn luôn là cái nước dòm ngó những cái nước láng giềng để lấy về làm chư hầu cho họ. Từ trước đến nay, dù cái thời quân chủ hay là cái thời sau này của Cộng sản,
vị cựu đại tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa này tỏ ra ngờ vực hơn nữa khi ông nói về Trung Quốc, hay Trung Hoa Cộng sản theo cách gọi của ông. Ông xem những hành động quyết đoán của Trung Quốc nhằm củng cố những tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông là một phần trong tham vọng bành trướng lãnh thổ của nước này.
Cái việc bành trướng lãnh thổ của Trung Cộng qua những cái việc mà nó xây đắp những cái căn cứ quân sự ở trên mấy hòn đảo mà không thuộc của Trung Hoa Cộng sản, như là Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta đó, là một cái nguy hại chung cho cả thế giới và nói chung và nói riêng cho Việt Nam.
Nhìn chung, người Mỹ lớn tuổi có khuynh hướng nhìn thấy nhiều thách thức nghiêm trọng trong mối quan hệ Mỹ-Trung hơn là những người trẻ tuổi, trong khi những người trẻ tuổi lại có cách nhìn nhận tích cực hơn về Trung Quốc trong hầu hết các vấn đề mà Pew khảo sát. Samuel Thiên Lâm, 35 tuổi, một luật sư chuyên trách về luật tài sản trí tuệ ở thành phố San Francisco, bang California, có quan điểm dung hòa về Trung Quốc và chủ nghĩa cộng sản. Cũng như nhiều người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai sinh trưởng tại Mỹ, thế giới quan của anh được định hình bởi những kinh nghiệm rất khác biệt so với những gì mà cha mẹ anh từng trải qua.
My father was in the South Vietnamese military and that's why he's in the US.
Có cha từng là quân nhân trong quân đội Việt Nam Cộng hòa, anh Samuel cho biết. Anh lớn lên với nỗi lo ngại chung chung về chủ nghĩa cộng sản và các chế độ cộng sản, nhưng anh nói điều đó cũng tiến triển theo thời gian trong gia đình anh. Mặc dù tôi vẫn còn ít nhiều những lo ngại đó, nhưng nó không sâu sắc như thế hệ của cha mẹ tôi, anh chia sẻ. Anh xem mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có tính biện chứng và có tác động qua lại thay vì áp đặt lên nhau. Và vấn đề nghiêm trọng nhất với Trung Quốc là những lo ngại về những giá trị và chuẩn mực văn hóa chung, cụ thể là liên quan tới nhân quyền, theo Lê Anh.
I wouldn't call that a threat from China. I do think that that's a set of challenges that if the US and China...
Tôi sẽ không gọi đó là mối đe dọa từ Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ đó là một tập hợp những thách thức mà nếu Mỹ và Trung Quốc muốn hợp tác với nhau, thì họ phải tìm cách giải quyết hoặc thỏa hiệp, anh Samuel nói thêm. Cuộc khảo sát 1.505 người ở Mỹ được Pew thực hiện từ tháng 2 tới tháng 3 và được công bố vài ngày trước cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại khu dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump tại thành phố Palm Beach, bang Florida vào ngày thứ Năm và thứ Sáu. Trong một dòng tin đăng trên Twitter vào tuần trước, ông Trump cảnh báo cuộc gặp gỡ với ông Tập sẽ rất khó khăn vì Mỹ không thể nào chịu thâm hụt mậu dịch nặng và mất mát việc làm ồ ạt được nữa.
Nhiều người Việt tìm đến Đức Đạt La Lạt Ma. Nhiều người Việt ở cả trong nước và ngoài nước đang tìm tới lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Đức Đạt La Lạt Ma để học đạo từ một nhân vật mà họ coi là Phật sống. Mối liên hệ giữa người Việt và người Tây Tạng dự kiến sẽ được thể hiện qua các cuộc biểu tình chung nhằm chống lại chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ trong tuần này. Bà Hiệp Loman, một người theo đạo Phật ở tiểu bang Virginia, Mỹ, năm ngoái đã tới Dharamsala, Ấn Độ, nơi Đức Đạt La Lạt Ma sống lưu vong để hoàn thành ước nguyện của mình. Bà nói với VOA Việt ngữ về lý do tìm đến lãnh tụ tinh thần, vốn bị Trung Quốc lâu nay cáo buộc là tìm cách đòi ly khai cho Tây Tạng.
Ngài là một người rất là đức độ, tôi coi là một vị Phật sống. Những lời Ngài dạy rất là hay. Ngài nói rằng chúng ta phải mở lòng từ bi. Nếu mà từ bi thì phải có đức hạnh. Thành ra tôi theo đó mà tôi sống. Tôi có rất nhiều bạn cũng đi với tôi bên đó. Họ quý Ngài, họ rất kính nể Ngài. Đến với Ngài là để học đạo, để học những cái gì Ngài chỉ bảo.
Cùng đi với bà Hiệp tới Ấn Độ là một người Tây Tạng, bà Pima Gurab. Người phụ nữ này từng tổ chức các buổi giảng đạo của các nhà sư Tây Tạng với sự tham dự của nhiều người Việt tại thủ đô Washington DC và vùng phụ cận. Bà Pima cho biết có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người tham dự lễ giảng đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Ấn Độ, cả trực tiếp lẫn qua mạng Internet. Bà nói thêm.
He's no ordinary man. He's no ordinary monk. Even though he says that...
Bà Pima nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là người thường, không phải là một nhà sư bình thường. Dù Ngài nói rằng mình đơn giản là một vị Phật giáo, Ngài là Đức Phật tái sinh. Nghe Ngài giảng đạo là điều quan trọng trong cuộc đời mỗi người, tạo động lực cho họ thay đổi cuộc sống của mình, cho tốt đẹp hơn. Theo bà Pima, chính vì thế đôi khi bằng mọi giá nhiều người muốn đích thân tới tham dự cuộc giảng đạo khi Ngài còn sống. Bà cho biết cuối mỗi bài giảng, Ngài thường nói rằng đó là bài học ta truyền đạt, còn bây giờ là lúc quý vị tự thực hành, thay đổi cuộc sống và làm điều tốt cho người khác. Dù bị Trung Quốc, nước láng giềng phương Bắc của Việt Nam phản đối, nhiều người Việt ở trong nước vẫn tìm đường sang Ấn Độ để thỉnh vị lãnh tụ tinh thần Tây Tạng. Có thể tìm thấy nhiều tour hành hương đi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều người, trong đó có cả những nhân vật trong giới showbiz từng đi diện kiến ông. Không chỉ ở Ấn Độ, giữa năm ngoái, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tới thành phố Westminster ở tiểu bang California để thuyết giảng. Theo báo chí địa phương, hàng nghìn người đã tới gặp mặt và nghe bài giảng có chủ đề Sức mạnh đặc thù của lòng từ bi là chìa khóa để hoàn thiện các giá trị lớn của bản thân và tha nhân. Trong chuyến đi Hoa Kỳ đó, Tổng thống Mỹ khi ấy là ông Barack Obama đã gặp riêng Đức Đạt Lai Lạt Ma khiến Trung Quốc tức giận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cáo buộc lãnh tụ tinh thần Tây Tạng dùng vỏ bọc tôn giáo để đẩy mạnh tham vọng chính trị, gây chia rẽ Trung Quốc khắp thế giới, đồng thời kêu gọi mọi chính phủ không tạo cơ hội cho ông ta tiến hành các chiến dịch như vậy. Khi được hỏi bà nghĩ sao về cáo buộc đối với người mình coi là Phật sống, bà Hiệp Loman nói.
Cái chuyện đó thì đối với tôi đó, nó thuộc về chính trị. Tôi chỉ nghĩ tới ngày thôi. Còn cái chuyện mà Trung Quốc hay là Việt Nam, cái nghĩ gì đó là tôi không cần biết. Tôi coi ngài là một vị cao xa, chưa từng thấy mà học được ở ngài rất nhiều. Cái tốt, cái đẹp, cái hay của cuộc sống, cái đời con người của mình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 4 và sẽ có buổi hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng của ông ở Florida. Tin cho hay người Mỹ gốc Tây Tạng và gốc Việt sẽ cùng nhau biểu tình chống nhà lãnh đạo Trung Quốc vì hành động của Bắc Kinh ở vùng Tây Tạng và Biển Đông.
Hôm nay ngày 5 tháng 4, 50 luật sư vừa ra kiến nghị yêu cầu chính quyền Việt Nam không hạn chế thời gian tiếp xúc với thân chủ. Bản kiến nghị này vừa được nộp cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đồng thời sẽ gửi đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các cơ quan tư pháp tối cao của Việt Nam, theo luật sư Ngô Ngọc Trai. Bản kiến nghị viết, chúng tôi, những người có tên dưới đây, ý thức về quyền hạn và trách nhiệm của mình trước nền tư pháp, có mong muốn gỡ bỏ những bất cập của nền tư pháp, dẹp bỏ những chướng ngại trong môi trường hành nghề luật sư, góp phần thúc đẩy xây dựng nền tư pháp Việt Nam được trở nên công minh, tiến bộ. Luật sư Ngô Ngọc Trai cho VOA biết, xuất phát từ việc cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được gặp luật sư không giới hạn thời gian sau khi bị bắt giữ, đã khiến chúng tôi rất cảm kích trước quy định pháp lý tiến bộ, tôn trọng con người và tôn trọng quyền bào chữa của pháp luật nước bạn. Theo bản kiến nghị, sự việc này cung cấp một thông tin tham chiếu rất tốt về một vấn đề vốn gây bức xúc trong nền tư pháp hình sự lâu nay, đó là luật sư luôn bị khó khăn trong việc gặp gỡ thân chủ khi đang bị giam giữ. Luật sư Ngô Ngọc Trai nói rằng ông muốn nêu vấn đề pháp lý của Hàn Quốc để đánh động dư luận trong nước, để giúp cải thiện vấn đề pháp lý lâu nay còn bất cập ở Việt Nam.
Trong cái thời buổi hiện nay là báo chí công nghệ thông tin ấy, nên nó giúp cho người dân nó tiệm cận rất là nhanh với này các cái diễn biến sự kiện pháp lý của các cái nước trên thế giới. Những cái sự kiện pháp lý đấy nó cung cấp một cái nguồn thông tin tham chiếu rất là quan trọng. Quan sát nước ngoài quy định như vậy như kia rất là hợp lý, rất là tiến bộ, tôn trọng quyền con người. Trong khi pháp luật Việt Nam quy định rất là bất cập, nhiều khê gây khó khăn cản trở vậy kia. Thì có 50 luật sư là cùng xem cái kiến nghị đấy thì họ cũng nhất trí là đồng ý với nội dung kiến nghị, tham gia vào trong cái đơn cùng với tôi. Ngày hôm nay thì tôi đã gửi đơn tới Liên đoàn Luật sư Việt Nam, và sáng ngày mai thì tôi sẽ tiếp tục gửi các cái đơn còn lại tới các cái cơ quan ban ngành tư pháp trung ương.
Luật sư Ngọc Trai nói rằng kiến nghị giúp hệ thống pháp luật Việt Nam tiến bộ, tiệm cận với chuẩn mực tư pháp các nước trên thế giới, tránh tình trạng quy định bất cập vô lý, coi thường quyền của người bị giam giữ, coi thường quyền của luật sư như lâu nay. Ông Ngọc Trai cho biết, các luật sư ký tên kỳ vọng rằng các cơ quan của Việt Nam sẽ khẩn trương sửa đổi các quy định hiện hành.
Thế thì chúng tôi là muốn lên tiếng, chúng tôi muốn đòi hỏi cái quyền hành nghề hợp pháp và chính đáng của mình. Để làm sao tôn trọng bảo vệ cái quyền hành nghề chúng tôi, là bảo vệ quyền của bị can, bị cáo, người dân là lâm vào vòng lao lý. Để đề nghị là các cái cơ quan ban ngành tư pháp ở Việt Nam họ sửa đổi cái quy định đi, để nới lỏng, mở rộng cái quyền hành nghề cho luật sư, cũng như là bảo đảm cái quyền của cái người bị giam giữ là được cái quyền là nhờ làm việc với luật sư vào trước nhưng không bị hạn chế thời gian. Chứ cái quy định không quá một giờ đồng hồ thì lâu nay thì nó rất là bất cập.
Bạn kiến nghị có đoạn, trong khi nhiều vụ án lớn phức tạp, luật sư cần nhiều thời gian để trao đổi với thân chủ, hoặc luật sư phải mất công đi rất xa mới đến được nơi gặp. Khi đó, quy định thời gian gặp không quá một giờ rõ ràng là một cản trở cho việc thực hiện quyền bào chữa của người bị giam giữ, gây bất lợi cho họ cũng như bất lợi cho luật sư hành nghề. Đây là một vấn đề vốn gây bức xúc lâu nay, nhưng trong từng vụ án thì luật sư chúng tôi khó có thể làm gì để thay đổi thực tế vô cùng ngang trái này. Luật sư Đặng Trọng Dũng, người từng bào chữa cho các vụ án hình sự xâm phạm an ninh quốc gia, đã ký vào bản kiến nghị này. Cũng như luật sư Ngọc Trai, luật sư Trọng Dũng nói rằng việc giới hạn thời gian luật sư làm việc với bị can, bị cáo là một điều bất lợi. Luật sư Trọng Dũng cho biết khả năng phản hồi của chính quyền về bản kiến nghị này như sau.
Cái cơ quan mà tôi nghĩ rằng là sẽ nghiên cứu vấn đề này và có chuyển biến là từ Bộ Công an. Nhưng mà cái thời gian bảo là vô hạn định ấy, thì tôi nghĩ như ở bên Mỹ ấy, thì rằng là giống như Mỹ ấy, thì tôi nghĩ là chắc là khó. Thành ra chúng tôi chỉ mong rằng là cái thời gian nó có thể từ 1 giờ hoặc là lên được tới cái thời gian là 2 tiếng đồng hồ. Thì tôi mỗi lần làm việc như vậy thì tôi nghĩ rằng là cũng đủ cho các luật sư chúng tôi làm công việc luật sư tốt hơn.
Theo luật sư Ngọc Trai, các bị can bị cáo trong vụ án an ninh quốc gia thì có thể chưa được phép gặp luật sư trong giai đoạn điều tra. Thậm chí, việc gặp được bị can bị cáo trong các vụ án thông thường cũng gặp khó khăn.
Bên cạnh cái việc giới hạn cái thời gian làm việc của luật sư làm việc với bị can bị cáo trong trại giam, thì còn là cái bất cập nữa là luật sư có được gặp bị can bị cáo hay không cũng là một cái vấn đề. Thế nhiều trường hợp là không chỉ án an ninh quốc gia đâu, mà những cái vụ án thông thường thì chúng tôi cũng bị gây khó khăn là người ta đưa ra đủ mọi lý do, trời ơi đất hỡi, để từ chối không cho luật sư gặp bị can bị cáo.
Luật sư Trọng Dũng cho biết về bản kiến nghị này như sau.
Vì cái vấn đề mà ban an ninh quốc gia để mà không cho luật sư chúng tôi tham gia vào cái giai đoạn điều tra là một cái điều bất hợp lý. Tôi nghĩ rằng là nhân cái kiến nghị này thì cái việc mà Bộ Công an xem xét về cái quy định này là cũng là một cái điều hết sức là cần thiết. Là người thành nghề về bảo vệ một số công dân về cái vấn đề an ninh quốc gia ở cái điều 88 nay và điều 258 á, thành ra tôi hy vọng rằng là trong cái thời gian ngắn sắp tới đây, Bộ Công an và nhà nước Việt Nam nói chung sẽ căn cứ vào cái nhu cầu của kiến nghị của các luật sư, sẽ nghiên cứu và tạo điều kiện cho các luật sư chúng tôi bảo vệ cho khách hàng một cách tốt hơn.
Sau khi nộp xong bản kiến nghị cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư Ngọc Trai viết trên Facebook, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được đánh giá, đón nhận tích cực về việc này, vì chúng tôi cho rằng công cuộc xây dựng một nền tư pháp Việt Nam công minh tiến bộ là trách nhiệm, bổn phận, quyền hạn, không của riêng ai mà thuộc về mọi luật sư. Chúng tôi tham gia kiến tạo môi trường pháp lý an toàn, thân thiện cho các quyền công dân.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Nhà máy thép của tập đoàn Formosa Plastics ở Việt Nam đã đáp ứng các điều kiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường để bắt đầu chạy thử. Đài truyền hình Việt Nam đưa tin như vậy hôm thứ Tư, một năm sau vụ xả chất thải độc hại từ nhà máy gây ra thảm họa môi trường tồi tệ nhất của đất nước. Đài truyền hình VTV của nước Việt Nam cho biết Bộ đã công bố kết luận sau khi dành 3 ngày kiểm tra nhà máy của tập đoàn Đài Loan. Mặc dù vậy, nhà máy vẫn sẽ cần được chính phủ cho phép trước khi họ có thể tiến hành chạy thử chiếc lò đứng đầu tiên. Một năm trước, nhà máy thép Hà Tĩnh trị giá 11 tỷ đô la để xảy ra sự cố xả chất thải độc hại gây ô nhiễm bờ biển dài hơn 200 km, tàn phá nhiều loài sống dưới biển cũng như các nền kinh tế địa phương phụ thuộc vào đánh cá và du lịch. Sự phục hồi ở vùng ven biển diễn ra chậm chạp và nhiều cộng đồng vẫn tức giận về vụ xả thải cũng như nhịp độ hành động để khắc phục các vấn đề. VTV dẫn lại thông tin của Bộ cho biết rằng Formosa đã giải quyết 52 trong tổng số 53 vi phạm được xác định trong cuộc điều tra chính thức về sự cố xả thải. Vi phạm còn lại là việc nhà máy sử dụng hệ thống luyện cốc ướt tạo ra nhiều chất thải hơn so với các hệ thống luyện cốc khô hiện đại hơn và không sử dụng nước để làm mát nhưng có chi phí cao hơn. Việc xả nước từ hệ thống ướt sau khi bị mất điện đã là nguyên nhân gây ra vụ xả thải độc hại. Công ty dự kiến sẽ đưa vào sử dụng hệ thống luyện cốc khô vào năm 2019. Linh mục Nguyễn Thanh Tịnh, người cũng là một nhà hoạt động, nói sẽ thật là vô trách nhiệm nếu chính phủ quyết định cho phép nhà máy thép hoạt động trước khi Formosa sửa chữa xong hệ thống luyện cốc ướt. Ông nói, tôi thật sự lo lắng khi biết điều này. Có lẽ cuộc đấu tranh của chúng tôi để bảo vệ môi trường sẽ phải tiếp tục trong một thời gian dài, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ không từ bỏ. Vụ xả thải năm ngoái và sự chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề đã làm nổ ra các cuộc biểu tình cũng như làm bùng lên sự tức giận chưa từng thấy trong 4 thập kỷ Đảng Cộng sản nắm quyền. Formosa tháng trước cho biết họ sẽ tăng đầu tư khoảng 350 triệu đô la vào dự án để cải thiện các biện pháp an toàn về môi trường với hy vọng bắt đầu sản xuất thương mại vào quý tư năm nay. Công ty hoan nghênh quyết định của Bộ Môi trường hôm thứ Tư. Một cán bộ điều hành của nhà máy thép nói với Reuters qua điện thoại, điều này không những cho phép chúng tôi thực hiện bước đầu tiên trước khi chúng tôi có thể bắt đầu sản xuất, mà còn tái khẳng định sự toàn tâm toàn ý của chúng tôi trong việc bảo vệ môi trường. Chúng tôi sẽ không để cho xảy ra bất cứ sai lầm nào nữa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSI ngắn PHON 3 Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Đài quan sát nhân quyền Syria nói, nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo đã hành quyết 33 người trong tuần này. Đây là vụ hành quyết tập thể đầu tiên do các phần tử chủ chiến tự xưng là nhà nước Hồi giáo thực hiện trong năm nay. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh nói, các vụ giết người diễn ra vào sáng sớm ngày 5 tháng 4 tại vùng thôn quê phía đông Deir Ezzor. Tổ chức chuyên giám sát tình hình Syria này cho biết, các nhà hoạt động của họ đã tận mắt chứng kiến các vụ hành quyết. Tuy nhiên, những người này nói họ không rõ liệu những người bị giết hại là chiến binh của bên nào trong cuộc nội chiến đã kéo dài 6 năm ở Syria, hoặc là thường dân đã bị các lực lượng IS bắt giữ và xử tử. Đài quan sát nhân quyền Syria miêu tả đây là vụ hành quyết tập thể lớn nhất do nhà nước Hồi giáo thực hiện, sau khi hai nhóm, mỗi nhóm 15 người, bị giết trong hai vụ hành quyết riêng rẽ giữa tháng 9 và tháng 10 năm ngoái.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn hôm mùng 5 tháng 4 để thảo luận về một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria đã giết chết hàng trăm người, giữa lúc khắp nơi trên thế giới đang liên tục có những lời lên án về vụ này. Các nhà quan sát, ngoại giao và phân tích đã quy trách nhiệm vụ tấn công ở thị trấn Khan Shakhun cho các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad và đồng minh Nga của ông. Tổ chức Y tế Thế giới nói các nạn nhân thể hiện các triệu chứng giống như đã bị tiếp xúc với chất độc thần kinh. Một tổ chức liên hợp các nhóm cứu trợ phương Tây nói số người tử vong là 100 và hơn 350 người khác bị ảnh hưởng. Nga đã dứt khoát phủ nhận bất cứ vai trò nào trong vụ tấn công. Họ đổ lỗi rằng vụ này là do máy bay chiến đấu Syria đã đánh vào một nhà kho hoặc nhà máy chứa vũ khí hóa học nằm trong tay các lực lượng nổi dậy. Chính phủ Syria đã nhiều lần bác bỏ việc sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân trong suốt cuộc chiến kéo dài 6 năm. Tại Vatican hôm mùng 5 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Francisco nói ngài chỉ trích cuộc thảm sát không thể chấp nhận. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên án cuộc tấn công này trong một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc. Hôm mùng 4 tháng 4, ông nói nó đáng bị chỉ trích và thế giới văn minh không thể bỏ qua. Phát biểu tại cuộc họp quốc tế lớn ở Bruxelles về tương lai của Syria, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói tất cả các bằng chứng mà ông đã thấy cho thấy chế độ của ông Assad đã thực hiện các cuộc tấn công và ông cho rằng không thể tưởng tượng được chế độ này có bất kỳ thẩm quyền chính đáng nào đối với nước bị chiến tranh tàn phá. Trong khi đó, Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết ở miền nam Syria ít nhất 25 người khác, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong các vụ không kích vào các địa điểm ở đông Damascus. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Bùi Tín.
Dư luận trong và ngoài nước mấy tuần nay chú ý, bàn luận khá nhiều đến bài nói chuyện nội bộ của Thiếu tướng Công an Trương Giang Long với chức vụ là Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị của Công an Nhân dân. Đoạn phim buổi nói chuyện cho biết đối tượng buổi nói chuyện bồi dưỡng là cán bộ đảng bộ nguồn của ngành công an, làm tăng thêm tò mò của người được xem, mong được biết sự thật trong ngành này để biết họ đã dạy bảo bồi dưỡng nhau ra sao. Trước hết về thật hay giả, nhiều nhà chuyên môn về âm thanh hình ảnh cho rằng đây là buổi nói chuyện có thật, hình ảnh khá rõ, cả diễn giả và người nghe âm thanh ổn định. Còn động cơ tiết lộ ra ngoài là gì, từ đâu, phải chăng từ chính một số người trong ngành công an muốn phổ biến rộng rãi những thông tin mà có người cho là khác lạ, động trời, không bình thường của một phe phái nào đó trong ngành công an đang đi trệch khỏi lệ chính thống với những mưu đồ thầm kín gì chăng? Trước hết, có không ít ý kiến cho rằng nội dung nói chuyện nửa giờ của ông tướng họ Trương chẳng có gì mới, vẫn là ba hoa chích chòe, lên gân chỗ này chỗ kia cho có vẻ kịch tính. Nhưng về cơ bản vẫn là sợ Tàu, ghét Mỹ, chống dân chủ, khinh nhân dân, lại vừa xoa dịu Mỹ dân, vừa tự ti, ương hèn, lại vừa tự cao, tự đại, vô lối. Nghĩa là câu này chửi câu kia, ý trước, chống ý sau, tự mâu thuẫn, không nhất quán, không logic, rất tùy tiện, đầy sơ hở. Trước hết cần chỉ ra một lỗ hổng trong nhận thức khá là phổ biến trong xã hội, cần giải quyết một cách rốt ráo. Đó là nhận thức phải trái, đúng sai về hai cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh giành độc lập 1946-1955 và cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ cứu nước 1960-1975. Trong hai cuộc chiến tranh đó, bên nào phải, là chính nghĩa, bên nào là trái, phi nghĩa, phản dân tộc, phản nhân dân. Không thể cứ tù mù nhầm lẫn mãi được. Phải rất sáng suốt, rất công bằng, thấu đáo mới nhìn ra, nhận ra được. Nhiều khi phải có dũng khí và lòng lương thiện qua chính mình. Ông Tướng Long vẫn mê muội ở điểm này. Theo tôi, trong cuộc chiến tranh chống Pháp, từ khi bắt tay với Trung Hoa Cộng sản năm 49 làm nên trận Điện Biên Phủ, là Việt Nam từ bỏ nền độc lập dân tộc, đi theo học thuyết Marx, Lê Mao và chủ nghĩa xã hội là hai sai lầm, hai cạm bẫy chết người tới nay vẫn không thoát. Đó là thân phận chịu làm con tốt đen cộng sản trên bàn cờ quốc tế, trong cái phe xã hội chủ nghĩa bị cả thế giới dân chủ coi là nguy cơ diệt chủng của loài người. Hàng triệu thanh niên Việt Nam tuấn tú chết oan nghiệt vì sai lầm này. Chính quyền nước Pháp phạm sai lầm khi nghĩ rằng khôi phục thuộc địa ở Việt Nam, ở Algeria là khôi phục danh dự của nước Pháp. Nếu Việt Nam không chọn sai con đường cộng sản thì vẫn sẽ có độc lập mà không qua chiến tranh như Malaysia, Indonesia, Ấn Độ hay Miến Điện.
Trong cuộc chiến năm 1960-1975 cũng vậy, nếu Việt Nam không dại dột là một tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa theo học thuyết Marx, Lê và Mao, thì không thể là đối tượng của chiến lược bê bờ đẩy lui nguy cơ cộng sản chống nhân loại của toàn thế giới dân chủ. Cần nhận rõ là Việt Nam Cộng Hòa đã có nền cai trị tiến bộ hơn hẳn ở miền Bắc. Có tranh cử dân chủ, có tự do báo chí, có ba quyền phân lập kiềm chế nhau, có nền tư pháp độc lập và không thể gọi Hoa Kỳ là giặc vì không có ý đồ xâm lược nước ta. Có thể nói hơn 60.000 quân nhân Hoa Kỳ bỏ mình trên chiến trường Việt Nam đã hy sinh vì động cơ trong sáng bảo vệ độc lập tự do cho nhân dân Việt Nam. Trong thâm tâm, tôi nghĩ và nay dám nói thẳng, nói thật rằng nếu như thống nhất theo mô hình Việt Nam Cộng Hòa thì Việt Nam đã phát triển nhanh hơn, bền vững hơn nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Với thời gian, các điều sự thật, chân lý trên đây vẫn được nhiều người chấp nhận nhưng vẫn còn ít ỏi. Mong sẽ được bàn luận rộng rãi, sôi nổi, sâu sắc hơn. Đây là điểm then chốt mà ông tướng công an đã không dám, không thể đã động đến. Vì ông vẫn còn bị cầm tù trong những nhận thức giáo điều ăn quá sâu trong tiềm thức. Cho nên khi mới thoạt nghe bài nói của ông tướng công an họ Trương, tôi đã thấp thỏm mừng. Ông ta lên án bọn bành trướng rắp tâm nuốt chửng nước ta. Chúng nó thâm độc lắm. Không bao giờ từ bỏ giả tâm bành trướng. Chúng đe dọa, chia rẽ, lôi cuốn, mua chuộc, thâm nhập khắp nơi. Còn ta thì mất cảnh giác, tốt với bạn bè quá. Chúng nó vào sâu, rất sâu, lôi kéo hàng trăm, mấy trăm kẻ làm tay sai. Còn lôi kéo cả quốc hội, cả nhà nước, cả chính phủ làm tay trong cho chúng. Theo ông, may mà Đại hội 12 bừng tỉnh, ghi trong nghị quyết phải coi trọng lợi ích dân tộc, bảo vệ nền độc lập. Người đọc có lòng với đất nước càng thêm phấn chấn khi ông tướng Bốc Đồng cho biết. Người có lòng với đất nước càng thêm phấn chấn khi ông tướng Bốc Đồng cho biết công an đã theo dõi rất chặt những kẻ cơ hội chính trị, ráp tâm tiếp tay cho bọn bành trướng, cấu kết với bên ngoài để lật đổ, chống phá ta.
Vậy là ông tướng công an này đã tỉnh ngộ chăng? Được như thế thì quá tốt. Nhưng không, không phải vậy. Sau khi ông tướng công an có một lúc như tỉnh thì sau đó ông ấp úng, lâm vào một cơn mê hoảng dài. Ông bắt đầu cơn mê khi nói rằng Trung Quốc họ xấu như thế mà dù cho có xấu hơn nữa, ta vẫn phải tìm cách sống chung với họ. Một thuyết định mệnh mang tính đầu hàng. Đối với Hoa Kỳ, ông tướng này càng tỏ ra hoan hoang cao ngạo khoe khoang về chuyện Tổng thống Obama phải mời đích danh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôn trọng thể chế chính trị, bỏ qua những đòi hỏi về dân chủ nhân quyền, về Việt Nam và Ủy ban Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ngồi cùng bàn mâm chung với họ. Ông tướng này còn khoe chuyện tướng Tô Lâm cảnh báo đại sứ Mỹ, chớ có theo vết chân người đi trước, o ép Việt Nam. Ông còn cao hứng dùng Hoa Kỳ để dọa tàu, rằng chỉ cần một phát tên lửa là các căn cứ quân sự dày công xây dựng trên 7 đảo nhân tạo ở Biển Đông sẽ thành cát bụi. Ông tự đề cao Việt Nam rằng, Trung Quốc vô cùng lo ngại là Việt Nam ngã về phía Hoa Kỳ. Mỹ cố tìm cách lôi kéo Việt Nam vào đội hình chống Trung Quốc, và chỉ có Việt Nam mới chống lại được với Trung Quốc. Tưởng rằng ông tướng này đã tỉnh ngộ khi nói ra những điều ấy để rút ra những kết luận khôn ngoan sáng suốt, nhưng thật tội nghiệp cho ông ta lại tự vả vào mặt mình khi kết luận ngay rằng Việt Nam không thể chuyển sang thân Hoa Kỳ, và vì như vậy là tự hang hùm, chui sang hang cọp. Thế là hết chuyện, Bắc Kinh chỉ mong có điều này. Dù cho có lúc Hoa Kỳ do tình thế đặc biệt xui ép đã bỏ rơi Việt Nam, Cho nên bài nói chuyện của ông tướng công an hóa ra vô duyên, cố làm chuyện giật gân rúng động nhưng cuối cùng hóa ra nhạt nhẽo vô duyên, nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng mê nhiều hơn tỉnh. Tôi tôn trọng ý kiến giải tín hiệu phán đoán của anh Bùi Quang Vòm, nhưng tôi hoài nghi rằng bài nói này không có tác dụng mấy với linh mục Nguyễn Văn Lý cùng tổ chức và bè bạn thân cận của ông, cũng chẳng có tác dụng gì tới chính sách của tân Tổng thống Trump đã xác định đối với Trung Cộng, cũng không tác dụng gì đến chính sách bành trướng dai dẳng của Trung Cộng. Cái tỉnh ngộ quan trọng có tính quyết định là nhận thức của số đông nhân dân về ta, về bạn, về thù. Chỉ cần đông đảo nhân dân ta tỉnh ngộ, chung sức chung lòng, chung hành động theo nhận định chuẩn xác ta, thù, bạn là vấn đề chủ quyền, hòa bình, phát triển, hạnh phúc của nhân dân ta sẽ giải quyết nhanh gọn triệt để, mở ra kỷ nguyên dân chủ, bù lại sự mất mát vô kể về sinh mạng, tài nguyên, thời gian trong 100 năm qua.
Bài viết của blogger Bùi Tín là bài viết cá nhân, không đại diện và phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chống lại việc sử dụng Internet cho mục đích khủng bố là điều hết sức quan trọng trong nỗ lực đánh bại IS. Nhóm khủng bố này có đội ngũ truyền thông trên khắp thế giới, những người có nhiệm vụ ngồi bên bàn phím để tương tác với các thành phần sắp trở thành khủng bố, hướng dẫn tân binh cách phát triển mạng lưới địa phương hay cách tiến hành các vụ tấn công ngay tại nước sở tại. Tiến sĩ Harun Ula, thành viên đội ngũ hoạch định chính sách của Ngoại trưởng, gần đây chia sẻ trên blog rằng IS không còn chủ yếu dụ dỗ người ta tới Syria và Iraq như trước nữa, mà ngày càng chiêu dụ người ta nhiều hơn tới với đế chế Hồi giáo trên kỹ thuật số. Trong khi IS ngày càng thất bại trên chiến trường thực địa, nhóm này đang tìm cách làm sao để duy trì sức ảnh hưởng trên mặt trận tư tưởng. Những phát ngôn nhân của IS thường dùng những trang web đen và những ứng dụng được mã hóa để liên lạc với từng cá nhân ủng hộ viên. Các trang web đen thường là các diễn đàn được các tổ chức khủng bố ưa chuộng vì kỹ thuật này khó lần dấu vết, cho phép mã hóa toàn diện và có thể làm cho một số tài khoản gần như không thể nào tiếp cận được. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ, liên minh toàn cầu và lĩnh vực tư đang tăng cường cản trở làm cho IS ngày càng khó tuyên truyền tư tưởng độc hại tới khán giả. Ví dụ cụ thể, Twitter đã đình chỉ hơn 635.000 tài khoản liên quan đến IS đã lạm dụng diễn đàn Twitter từ giữa năm 2015 cho tới cuối năm 2016. Chính phủ Mỹ cũng đang tiến hành đưa vào sử dụng một loạt các công cụ phân tích mới, cùng làm việc với các đồng minh để ngăn chặn hơn nữa việc IS tuyển mộ trên mạng và bảo vệ an toàn cho chính nước Mỹ. Cùng lúc, các tài khoản Twitter của Liên minh Toàn cầu sử dụng tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Pháp tiếp tục tăng số người theo dõi. Điều đáng mừng là các nội dung chống IS ngày càng phổ biến trên mạng, các nội dung ủng hộ IS ngày càng giảm đi trên các kênh diễn đàn truyền thông xã hội. Tiến sĩ Ula cho biết thêm, IS hiện đang chật vật đối phó trước một loạt các sáng kiến tinh vi và tổ chức chặt chẽ hơn của Liên minh Toàn cầu. Ngoại trưởng Rex Tillerson khẳng định trong một cuộc họp gần đây của Liên minh Toàn cầu, chúng ta phải phá vỡ khả năng truyền bá thông tin và tuyển mộ ủng hộ viên trên mạng. Không thể để cho một đế chế Hồi giáo kỹ thuật số sinh sôi nảy nở, thế chỗ cho một đế chế Hồi giáo thực thể. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố, chúng ta phải chống lại IS trên mạng triệt để như trên thực địa.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.